Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Giăng đoạn 13 từ câu 21 đến câu 26. Chúng ta tiếp tục bài số 52 mang tựa đề Môn đồ Chúa gọi, Giăng phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa chung với nhau.
Chúng ta trở lại với cái câu chuyện mà kỳ trước chúng ta học Gia-cơ và Giăng đến xin chỗ ngồi bên hữu và bên tả với Chúa đó. Giăng một lần nữa được học bài này, đó là cái hoài bão ông muốn đeo đuổi thì Chúa dạy ông trong cái khiêm nhường. Nhưng mà hôm nay chúng ta đọc ở trong sách Mác, tại vì Mác đem ra một vài cái khía cạnh gọi là đơn giản và rõ ràng ở trong sự dính líu với lại Giăng và Gia-cơ. Đoạn số 10, tức là tiếp theo, họ mới học cái bài học kia xong, Giăng mới ăn năn xong, Giăng mới nói con mới thấy cái chuyện sai lầm của con phải có tình yêu thương, rồi trở lại quên mất cái bài, bây giờ Chúa lại dạy nữa. Bây giờ đó thì mới học xong cái đó thì sao? Bây giờ câu số 35, bây giờ Gia-cơ và Giăng hai con trai CBD đến gần Ngài mà thưa rằng, lạy Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. Chúng ta đọc lại cái câu họ xin coi. Lạy Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm thành những điều chúng tôi sẽ xin. Cái chữ lạy Thầy thì hơi dư á, tại vì khi mình tới với Thầy mà nói là chúng tôi muốn Thầy làm cái này thì hết lạy Thầy rồi, hết kính rồi. Tức là ông nói là Chúa con muốn mấy điều này. Đây là điều Chúa cần làm cho tụi con. Đó là cái cách họ nói vậy. Thì Chúa cũng nói là tạm gọi tử tế, Chúa không la liền. Chúa nói, các ngươi muốn ta làm chi cho? Thưa rằng khi Thầy được vinh hiển, khi chúng tôi ngồi đứa bên hữu, một đứa bên tả. Nói những câu này đó thì mình biết rõ ràng đó, cả Giăng và Gia-cơ không có hiểu gì về vấn đề khiêm nhường hay là cái con đường phải theo Chúa. Khía cạnh lẽ thật của tình yêu thương và cái sự nóng cháy phải có cái sự khiêm nhường. Cần những người nóng cháy, nhưng mà cái sự nóng cháy đó phải theo cái sự khiêm nhường. Cho nên Chúa dạy cái bài tiếp tục ở sau đó là câu số 42. Nhưng Chúa Giê-xu gọi 12 môn đồ đó trở lại chung với Giăng vì họ dặm Giăng đó. Thì câu 42 nói là Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng, các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy, trái lại hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta mà phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Mình nói không phải mới cái bài này mới học xong trong đoạn 9 mà Chúa cũng mới nói điều đó, phục vụ tôn trọng người khác. Thì cuối cùng nó chỉ tới cái phần là trở nên giống Chúa, trở nên cái mẫu mực như là Chúa, là con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta. Thì nó tốt lắm, tình yêu thương mới đi con đường đó được. Đồng thời để mà hầu việc người ta thì phải có cái sự khiêm nhường thì mới có thể đi cái con đường đó. Cho nên Chúa nhắc đi nhắc lại với các môn đồ cái con đường của sự hầu việc này. Và có lẽ Giăng hiểu điều này, Giăng hiểu thâm sâu cái vấn đề sự khiêm nhường của Chúa. Cho nên trong các sách Tin Lành đã chỉ có một mình Giăng ghi lại chương số 13 lúc mà Chúa rửa chân cho các môn đồ. Khi mà Chúa rửa chân cho các môn đồ, mình không thấy Giăng nói điều gì, không thấy Giăng xuất hiện, thấy Phi-e-rơ xuất hiện. Nhưng mà Giăng ghi lại những điều này ở trong cái nguyên tắc của tình yêu thương phục vụ trong khiêm nhường. Chúng ta chỉ nghe đọc một vài câu để chúng ta thấy cái bài học mà ông ghi lại ở đây thấm nhuần trong đời sống của ông như thế nào. Ở đây ông nói rằng, câu số 1 của đoạn số 13, tức Giăng thì ông nói rằng đây là vấn đề yêu thương. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Rồi sau khi Chúa rửa chân cho các môn đồ đó thì Chúa tới và nói điều này, câu số 12. Sau khi đã rửa chân trong môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là chúa là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Chúng nói đây là cái sự khiêm nhường của tình yêu thương. Đây là cái chỗ của một người muốn hầu việc Chúa, ao ước hầu việc Chúa, nóng cháy, để như là Giăng với lại Gia Cơ đó, con muốn làm công việc Chúa, cho con đứng cái chỗ mà làm công việc được, cho con ngồi bên hữu bên tả, có cái thẩm quyền để mà làm công việc của Chúa được. Thì Chúa nói con đường đó là con đường phục vụ của sự rửa chân. Hình ảnh rửa chân của mình nhiều khi nó trở thành cái hình ảnh lãng mạn rồi. Đi trại cái tổ chức rửa chân, nhột muốn chết vô rửa chân. Có một lần có người dặn cái sách cái xô tới nhà, hỏi làm gì tôi tới rửa chân cho anh. Thì tha thứ đại vậy rồi. Sách cái chân tới còn chọc cho người ta dặn thêm. Tức là mình dùng cái hình ảnh này trong cách để biểu tượng thôi, nhưng mà thực sự để rửa chân cho người ta hầu việc, cái rửa chân nó khó lắm. Là cái chỗ làm sao? Làm đầy tớ. Bây giờ tôi hỏi trong nhà thờ đó, mình tổ chức, mình ra kia mình rửa chân cho nhau thấy được không? Nhưng mà hỏi lượm cái rác người ta quăng, người ta đi ngang, người ta không thèm lượm, mình lượm lên, đó là rửa chân, nó cái chỗ mà người ta không thèm làm đó, mình làm. Cái gì người ta không muốn nữa, ta dục đó mình làm, ta đi về không làm gì hết, mình ở lại làm. Tất cả những cái điều đó, hay là gánh những cái chỗ mà người ta không gánh, làm những cái chuyện mà không ai muốn nữa, đó là rửa chân, thì làm được không? Làm với lòng yêu thương được không? Làm với sự im lặng được không? Và đó chú nói là đó là cái sự khiêm nhường đòi hỏi đó, cái chỗ đứng vào yên lặng đó. Cho nên dân học tập những điều này và nó thấm nhuần vào trong của ông. Cái điều là làm thế nào để mình đo lường một người khiêm nhường? Tại vì mình nói dân đang học bài học khiêm nhường, Chúa đang dạy dân khiêm nhường, mình nói làm sao để đo? Tại vì khi một người khiêm nhường mà nói thấy không, tôi khiêm nhường hết rồi, không chuyện khiêm nhường. Cho nên cái người khiêm nhường là phải nhìn cái cách họ, cái nhìn cái đời của họ, cái cư xử của họ thì mới hiểu cái khiêm nhường hay không. Nếu mà chúng ta quan sát về dân ấy, thì chúng ta sẽ thấy những điểm sau đây. Thứ nhất là ông không bao giờ chú ý về mình. Ông không chú ý về mình. Nguyên toàn sách Tin Lành Dân, ông không bao giờ xưng tên ông ra. Mỗi lần mà phải nói về mình ấy, thì ông nói cái chữ gì? Môn đồ Chúa yêu. Người ta nói ông khoe, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà so sánh với tất cả cái cách ông viết thì không phải ông khoe đâu. Ông tránh cái tên đó để mà ông chỉ tới Chúa. Ông nói chú ý tới Chúa đó. Chúa vẫn còn yêu được thằng này, cái người mà Chúa còn ráng yêu đó. Tức là chú ý là tới nơi Chúa. Và cái khiêm nhường là ông muốn xưng ra, ông cũng muốn ai biết. Ông chỉ nói cái người mà Chúa yêu, quan trọng là Chúa đó. Và cái cách đó ông xưng hô để mà ông đem sự tôn đại đến với Chúa và ông không nói về mình. Có lẽ ở cái chỗ đo lường đó chúng ta cũng có thể thấy được là cái hướng của mình như thế nào. Mình có hay nói về mình không? Rồi suy nghĩ về mấy cái chuyện mình nói đó, thường mình nói về ai? Ngoài cái chuyện theo lão chuyện người khác đó, thì mình nói về ai? Mình nói về mình không à? Nghĩa là khi mình nói chuyện người khác đó là cái chuyện quan tâm, hay là nói như thế này, cái gì mà mình bị thương tổn nhiều nhất? Chuyện đau của người khác hay là chuyện đau của mình? Thể chuyện đau của mình là đang chú ý tới mình. Chuyện đau của người khác đó là tình yêu thương chú ý tới người khác. Nếu mình đo lường cái đó, nếu cái chuyện đau đớn nặng gánh của mình là cái chuyện đau của mình, cái chuyện ai đụng mình, ai nói gì mình, phiền lòng của mình, thì mình đang ở trong cái chỗ hoàn toàn đi sai trật ở cái con đường của sự khiêm nhường phục vụ. Mà nếu mà mình cái chuyện đau của mình là vì gánh người khác, thấy người khác gánh, thấy người khác tội và lo tưởng cho người khác, thì đó là cái chiều hướng của cái sự thay đổi mà Chúa muốn. Cho nên ở đây chúng ta thấy sứ đồ Giăng đã học con đường đó. Mới đầu thì ông nghĩ tới mình, ông nghĩ ông này không ở trong ban của tôi, không có đi theo Chúa của tôi ra tôi đuổi chết, tôi ra tôi giả tiện, không cho ông giảng nữa. Tới cái chỗ học hỏi rằng không có mình trong cái công thức của cuộc đời nữa, cái phương trình này chỉ là Chúa mà thôi. Ông đối diện với những người khác rất là nhẹ nhàng, rất là yêu thương. Dầu trong cái lẽ thật ông ban cho rất là mạnh mẽ. Lúc nãy chúng ta đọc ở trong sách Giăng, chúng ta dở lại ở đó, tôi chỉ chỉ ra một vài điểm ở trong đoạn số 2 mà thôi. Giăng khi viết thư này đó thì ông cũng đã cỡ chừng 90 rồi, từ 80, 90 tuổi. Và ông viết cho Hội Thánh, thì ông nói những cái câu này. Đoạn số 2, câu số 1, ông nói cho, hỡi các con cái bé mọn ta. Câu số 7, hỡi kẻ rất yêu dấu. Câu số 12, hỡi các con gái bé mọn ta. Câu số 14, hỡi các con trẻ. Câu số 18, hỡi các con cái ta. Câu 26, ta viết cho các con. Câu số 27, hỡi các con cái bé mọn ta. Ông viết với một cái tình thương, ông viết với một cái sự thông cảm. ông viết với một cái chỗ nối kết mà mình thấy lúc nãy mình vừa đọc là trắng đen lẽ thật, bây giờ có một cái sự nối kết của tình yêu thương và của sự khiêm nhường. Ông dạy dỗ ở trong cái chỗ biết sự yếu đuối của người khác, đồng thời đem cái ân điển của Chúa tới nối kết với họ. Nhưng tôi tưởng có một cái câu mà bày tỏ rõ ràng về cái sự thay đổi của tấm lòng, cái chỗ đứng khiêm nhường của ông là xin dở ra trong Khải Huyền đoạn số 1. Dân ở đây đã bị đày ra đảo Bắc Mô. Ông 90 rồi, ông đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời của mình ở tại đảo Bắc Mô, và Chúa ban cho ông từ mặc khải của sách Khải Huyền. Thì ông giới thiệu mình như thế này ở trong câu số 9. Ông là sứ đồ còn lại duy nhất. Ông là người còn lại cuối cùng của 12 sứ đồ. Và ông là người ở đảo và được sự mặc khải của Chúa. Thì ông ghi xuống: tôi là dân, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Chúa Giêsu. Tôi đang ở đảo gọi là Patmos vì có lời của Đức Chúa Trời kính ở trong Chúa Giêsu. Ông xin mời làm sao? Tôi là dân, là anh em, là bạn của các anh em. Tôi là anh em của các anh em, tôi là bạn của các anh em. Bạn là như thế nào? Về sự hoạn nạn, về nước Đức Chúa Trời, về sự nhịn nhục, tức là sự khổ nạn ở trong Chúa Giêsu. Tôi là người đi chung với hội thánh, tôi là một phần của hội thánh, tôi là anh em. Tôi nghĩ ở đó tóm tắt lại sự thay đổi và tại sao dân trở thành cái người rất là hữu hiệu cho công việc Chúa. Ông có sự nóng cháy cho tin lành Chúa, nóng cháy cho danh Ngài. Và điều này tôi cũng ngừng lại để xin nói là chúng ta cần có cái sự nóng cháy đó lắm. Như tôi nói là thà nóng cháy mình làm cho nguội lại một chút rồi dẫn đường đi thì nó dễ hơn. Cái người mà lạnh như đá thì không có cách nào mà kiên đi được. Mình cũng hiểu điều đó, là trong hội thánh mà khi mà người không quan tâm gì tới Chúa, nói cái gì, chương trình gì, hoài bão gì cũng không có đâu ấy. Thà nóng ấy, rồi mình để vô chỗ này làm, sửa chỗ này kia, mình chỉ chỗ này nọ thì họ vươn tới mà họ làm được. Phải có cái passion với Chúa. Nhưng đồng thời như dân học trong cái sự khiêm nhường, rửa chân, tôi là bạn, tôi là anh em trong sự hoạn nạn, tôi là đứng chỗ chung của công việc nước Đức Chúa Trời. Tới phần số 3, tức là ông học đeo đuổi sự vinh hiển ở trong khổ đau. Chúng ta đều thấy cái bài học này rất thường xuyên Chúa dạy các môn đồ của Chúa. Và khi chúng ta coi chung cái tiến trình đó, thì ai cũng phải học mấy bài này. Ai cũng phải học lẽ thật, ai cũng phải học tình yêu thương, ai cũng phải học sự nóng cháy với Chúa trong sự khiêm nhường, ai cũng phải học sự khổ nạn với Chúa. Nhưng xin dở ra ở trong văn đoạn số 19 để chúng ta thấy cái nối kết của sự khổ đau mà Chúa dành cho hay là nối kết với lại sứ đồ dân của chúng ta. Đoạn 19 câu số 25. Tại một bên thập tự giá của Chúa Giêsu có mẹ Ngài đứng đó với chị mẹ Ngài là Mary vợ Cleopa, Mary Madeleine nữa. Đức Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: ở đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bây giờ môn đồ rước người mẹ nhà mình. Và đây trong các dữ kiện của trong các sách Tin Lành thì chúng ta biết rằng chỉ có một mình Giăng là đứng ở nơi Chúa bị đóng đinh thập tự giá. Có thể có ai khác thì chúng ta không biết vì không có ghi lại, chỉ có Giăng được ghi lại là ông đứng và ông đứng gần để mà nghe Chúa và Chúa thấy ông. Và tôi không hiểu là khi ông đứng đó, ông có nhớ lại chỗ trước đây mà ông vừa hỏi Chúa là: Chúa cho con ngồi bên hữu Chúa, ngồi bên tả Chúa, thì Chúa nói là: các ngươi không biết điều mình xin. Cái điều ngươi xin là ngươi xin cái chén mà ta phải uống. Ngươi uống được không? Cái chén của sự khổ đau, cái chén của sự chết này ngươi uống được không? Thì ông nói: con uống được. Thì bây giờ ông thấy được Chúa đang uống cái chén đó. Ông đứng bên cạnh để chứng kiến rằng đây là cái chén của sự đau khổ mà Chúa hứa cho mình. Và đây là thập tự giá của Chúa ban cho những người thuộc về Chúa. Và đây là cái con đường của tất cả chúng ta nếu mà chúng ta theo Chúa. Chúa nói điều này mà. Chúa nói điều này đó là tất cả chúng ta nếu mà ai theo Chúa thì phải làm gì? Phải vác thập tự giá mình mà theo Chúa, đúng không? Và đây là điều mình cũng thường quên đó. Vác thập tự giá là cái thập tự giá của Chúa đang đóng đinh, đang chết đây nè. Chứ không phải thập tự giá của tôi là cái gánh nặng. Tôi có bà già hơi khó tính nên bảo là thập tự giá tôi phải khiêng. Tôi có bà vợ nói nhiều hay là có ông chồng la rầy, thành ra đó là gánh nặng ai cũng có gánh hết. Gánh nặng ai khó khăn cũng có. Đó không phải là cái thập tự giá mà Chúa muốn nói tới. Thập tự giá là gì? Là chết. Ai muốn theo ta thì phải quyết định đầu tiên là chết thì mới theo ta được. Và không quyết định thì Chúa nói là không phải là theo ta rồi mới khám phá ra. Chúa nói là quyết định ngay từ đầu, còn không thì không theo được, sẽ không theo ta được. Cho nên ở đây đó, khi mà dân khám phá hay đứng đây, ông hiểu cái sự chết này, ông hiểu cái sự khổ nạn này. Và chúng ta hội thánh Chúa cũng cần hiểu lại điều đó. Tại vì tôi tưởng rất nhiều người trong hội thánh chưa có quyết định là chết với Chúa. Chưa có quyết định rằng tôi sẽ vác thập tự giá bằng lòng chết với Chúa. Phải quyết định, vì Chúa nói vì không quyết định cái đó thì không theo Chúa được. Không theo Chúa được, không làm môn đồ Chúa được. Vì sao? Xin chúng ta dở thêm ở trong ngược lại chút xíu trong đoạn 12. Chúa nói về cái nguyên tắc của sự chết này. Đoạn 12 câu 24-25. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại cho đến sự sống đời đời. Chúa nói là theo ta đó, mà cứ khư khư giữ đời của mình, khư khư bảo vệ đời thì sẽ mất đi, sẽ không theo ta được. Có biết bao nhiêu nhiều người tín đồ theo Chúa mà mắc cái chỗ này, thành ra không theo được là vậy. Vì chưa bao giờ quyết định rằng tôi sẽ chết với Chúa. Cho nên cứ khư khư giữ đời này theo Chúa để thêm phước. Để chỗ nào Chúa thêm phước thì tôi theo. Để cảm động thì theo thêm nữa. Mà mất phước, mất hết thì tôi phải giữ đời này. Tôi phải lo chuyện tôi phải lo chuyện nồi cơm, tôi phải lo nhiều thứ. Cho nên cuối cùng mất hết. Vì sao? Vì chẳng ai theo Chúa mà không quyết định vác thập tự giá mà theo Ngài. Chúa nói còn sao? Khi đã quyết định chết đi với Chúa, bỏ cuộc đời này đi thì Chúa nói sao? Được sự sống đời đời. Được sự sống chính yêu ở trong Chúa. Chứ đây là cái giá. Khi sứ đồ Giăng, tôi nghĩ là đứng ở cái chỗ đó, ông hiểu cái chén mà ông phải uống là cái chén này. Có điều cái chén mà ông phải uống, ông không uống liền được một lần. Những người khác Chúa cho phép. Sứ đồ Giăng đi một con đường khổ nạn, hầu việc Chúa cho tới cùng. Một cuộc đời hoàn toàn rất nhiều khổ sở, chịu khổ cho Chúa. Và ông hiểu cái vấn đề này. Ngay cả trong cái chuyện mà Chúa giao cho ông, cho bà Marie đó, sử sách ghi lại đó là ông coi vấn đề này hết sức quan trọng. Khi mà ông đem bà về nhà ở tại Jerusalem, ông không bao giờ rời Jerusalem cho đến khi bà chết. Cái trách nhiệm đó như vậy. Nhưng mà sau khi đó thì tuần tự, người anh của ông là Gia Cơ bị chém đầu. Ông ở lại. 11 người kia tất cả đều bị giết cách này cách kia. Và tôi nghĩ cái đó là cái đau thương gánh nặng của dân còn hơn nhà những người chết. Những người chết cho Chúa có cái vinh dự được tuần đạo cho Chúa rồi về với Chúa. Còn có một mình dân chứng kiến tất cả những người trong 12 người của mình từ tượng đi hết, còn mình ở lại. Còn mình ở lại tới tuổi già ở dưới hoàng đế Domitian thì bị bỏ qua đảo Bắc Mô. Có sử ghi lại rằng trước khi họ bỏ qua đảo Bắc Mô thì họ muốn luộc dầu ông dân với lại những tín đồ khác. Mà sao bỏ ông vô mặc dầu ông được, thành ra tôi cho ông đi. Thì không biết có kiểm nhận được đó không, nhưng mà người ta ghi lại như vậy. Khi ông ở Bắc Mô á, thì là ông già 90 mấy tuổi rồi, 92, 93 tuổi rồi. Công việc của ông là gì? Là đục đá. Đục đá để thuyền của La Mã tới trở về xây dinh thự. Ông là ông già ở trong cái hang đục đá. Và đó là tất cả sự vinh hiển Chúa dành cho ông cả một cuộc đời để hầu việc Chúa. Ông hiểu cái chén khổ đau không? Ông uống cái chén khổ đau không? Và chúng ta nói chết cho Chúa thì dễ rồi. Có lẽ dễ hơn. Nhưng mà để sống cái cuộc đời, uống từng chút, uống cho cạn cái chén đó để tôn vinh Chúa cuối cùng. Và đó là cái sự chọn lựa của Chúa cho ông. Và ông hiểu điều đó. Cho nên khi mà ông nói rằng tôi là dân, là anh em, là bạn của các anh em, về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu, tôi đang ở trong đời Bác Mô. Chúng ta phải hỏi ngược lại. Chúng ta nói ông là người khiêm nhường. Ông nói tôi là anh em, là bạn của các anh em. Nhưng chúng ta phải hỏi rằng chúng ta có thể đứng được với dân trong câu nói đó không? Chúng ta có phải là anh em của dân? Có phải là bạn của sứ đồ dân? Trong từ hoạn nạn, trong nước Đức Chúa Trời, trong sự nhịn nhục của Chúa Giêsu không? Bởi vì đó là cái cộng đồng dân Chúa. Những người đi con đường của Chúa Giêsu đi con đường của dân. Những người đi con đường của Chúa Giêsu đi chung với người anh của mình là dân trong sự hoạn nạn. Đi chung với người anh của mình là dân trong sự đeo đuổi nước Đức Chúa Trời. Đi trong sự nhịn nhục, sống với cuộc đời. Không biết Chúa dàn xếp cho mình như thế nào, ban cho mình những phần nào. Nhưng nhịn nhục uống chén của Chúa cho tới lúc gặp Chúa. Và đó là người Chúa Đồ Giăng gọi là anh em, là bạn. Sáng hôm nay chúng ta đối diện với một người Chúa thay đổi. Từ những cái bồng bột trẻ tuổi hăng say của mình, Chúa chuyển thành một sứ đồ của lẽ thật và tình yêu thương. Chúa chọn để đem cái tấm lòng nóng cái đó gói ở trong sự khiêm nhường của một người bằng lòng phục vụ, bằng lòng hy sinh và bằng lòng đi con đường dài lâu với Chúa. Và một người đếm từng bước hoạn nạn cho nước Đức Chúa Trời, nhịn nhục là sự vinh hiển cho mình. Gọi Chúa là Chúa có lẽ là điều dễ dàng. Nhưng sáng hôm nay chúng ta muốn chúng ta gọi sứ đồ dân là anh em, là bạn, nếu chúng ta thấy mình là nếu chúng ta bằng lòng, nếu chúng ta quyết định, đó là con đường của tất cả những người theo Chúa.
Lời danh Giêsu rất oai quyền thay, các thiên thần sấp trước Ngài, cùng hiên vương miệng tôn Christ lên Ngài, tung hô danh Chúa quyền oai, cùng hiên vương miệng tôn Christ lên Ngài, thành kính tôn Chúa muôn loài. Phàm ai tin đến chính danh Giêsu thoát ly từ chốn ô tội, tôn đấng ban tặng ân điển bao la, tung hô danh Chúa quyền oai, tôn đấng ban tặng cứu ân lớn lao, thành kính tôn Chúa. Dâng vinh quang về Chúa,
dâng vinh quang về Chúa,
tán dương,
tán dương
Chúa muôn loài,
Chúa muôn loài,
vua trên ngai đồng nhân,
vua trên ngai đồng nhân,
trong uy nghi loa sáng,
trong uy nghi loa sáng,
tán dương,
tán dương
Chúa muôn loài. Dân trên đất chẳng phân biệt ai, sống trên toàn thế gian này, xưng đấng Christ là vua hiên vinh thay, tung hô danh Chúa quyền oai, xưng đấng Christ là vua hiên vinh thay, thành kính tôn Chúa muôn loài. Nguyện sinh chung các thánh trên trời này, kinh cung quỳ dưới chân Ngài, ca khúc muôn đời tôn Christ lên Ngài, tung hô danh Chúa quyền oai, ca khúc muôn đời tôn Christ lên Ngài, thành kính tôn Chúa muôn loài. Kim cung con quỳ xuống,
kim cung con quỳ xuống,
dâng vinh quang về Chúa,
dâng vinh quang về Chúa,
tán dương,
tán dương
Chúa muôn loài,
Chúa muôn loài,
vua trên ngai độc nhất,
vua trên ngai độc nhất,
trong uy nghi loa sáng,
trong uy nghi loa sáng,
tán dương,
tán dương
Chúa muôn. Chiên con thánh mão vinh diệu hiên dâng Ngài, rộn vang ca khúc thiên binh hòa thanh, khắp nơi chi nghe danh Ngài, hãy hát lên linh hồn hơi, chúc đấng hy sinh chiều trên, tôn kính thánh vương danh trên mọi danh, đấng oai nghi muôn muôn đời. Nguyện tùng ngài vua công chính, thắng hơn sự chết oai hùng, phục sinh vinh hiến ban cho người tin, cứu ân lớn lao vô cùng, cứu Chúa vô song quyền binh, đấng sống vinh quang ngời sáng. Nay hỡi những ai khiêm cung nhận tình, hát tôn vinh vua muôn đời. Trên ngôi là vua thánh vinh hiển trên mọi loài. Chan chứa bao la hồng ân, cũng như thánh linh uy quyền. Hãy tan dương danh ngày mai, đấng đã thay ta chiều trên. Dâng tiếng chúc tôn không bao giờ phai, kinh cung dâng lên cho ngài. Trên trên mọi loài vinh quang, người khiến với tôn quý dâng về ngài. Trên ngôi là vua thánh vinh hiển trên mọi loài vinh quang, người khiến với tôn quý dâng về ngài. Now, honey.